Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên hai làn sóng. Thứ nhất, trên băng tầng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại vào mỗi chiều thứ sáu từ 6:20 đến 7:00. Thứ nhì, trên băng tầng của Tổng Đài 1480 AM vào mỗi chiều Chủ Nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người.
Yeah. dùng thi kệ để nói pháp, dùng lời pháp để phổ nhạc, dùng giọng ngâm, tiếng hát để diễn tả cho người nghe dễ nhớ và dễ hiểu.
Kính chào quý thính giả, kính mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Những liều độc dược hôm nay, được diễn đọc bởi các sứ ngôn viên Bích Ti, Nguyên Hà,
Hồng Vân,
Phương Hồng Quế, Đức Châu, Thu Hồ, Lam Thủy, Mắt Nâu, Tâm Nguyện, Khánh Trâm, Toàn Tịnh, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Tâm khí ôm theo bao kiếp đời, nâng niu chiều chuồng chẳng xa rời. Ghét ghen kỳ thị lòng tiếng mắt, tranh cãi hơn thua chẳng nhường lời.
Về đề tài những liều độc dược hơi dài, nên chúng tôi chia làm hai kỳ. Đây là kỳ phát thanh thứ nhất. Những liều độc dược giết chết thân tâm chúng ta. Những liều thuốc độc đó là danh, tài, ái, dục và mọi tập khí, thói hư, tật xấu, tích tụ của hàng hà sa số kiếp đến nay và còn tiếp diễn mãi mãi nếu không có những phương cách chữa trị để chúng ta không còn đam mê và chấp chước quá chặt chẽ vào chúng nữa.
Không ít thì nhiều, trong chúng ta ai cũng có những thói hư tật xấu này, như ham danh, ham tài, ham ái, ham dục, ham ăn, ham ngủ, ham lười biếng, ham tử độ tường, rượu chè, cờ bạc, hút sách, trai gái.
Ham giữ mọi tập khí để mà chấp trước là chấp chặt, giữ chặt những thói hư tật xấu, gọi chung là tập khí, như những thù hận, ghét ghen, oán trách, tranh giành, ngạo mạn, ngoan cố, hơn thua, mưu mô, thủ đoạn, thâm hiểm, nhỏ nhen, tư lợi, đổi trác, nịnh bợ, ác độc, giận hờn dai, thù dai đến độ thề không đổi trời chung, thề sống để dạ chết mang theo. Tất cả những thứ ấy, gốc gác của chúng đều do tham sân si mà ra.
Tại sao chúng ta không thử can đảm thành thật với chính mình để tự đo và tự phán xét xem mình có cả thảy bao nhiêu liều thuốc độc đã làm nguy hiểm đến tính mạng, mà còn tạo nghiệp báo nhân quả để vòng bánh xe luân hồi sẽ quay nhiều vòng hơn và không bao giờ chấm dứt. Sự can đảm tự phán xét chính mình như thế cũng là để tìm phương tiện cứu chữa cho kịp thời, nếu không thì bệnh tật càng ngày càng thêm nặng để sẽ đi đến chỗ vô phương cứu chữa.
Những ai thấy mình chỉ có một liều thuốc độc thôi thì cũng đã ở trong tình trạng thập tử nhất sinh rồi. Nhưng nếu may mắn ta được gặp cứu tinh kịp thời, những vị cứu tinh ở đây không phải chỉ là thầy thuốc, không phải chỉ là bác sĩ, mà là minh sư về tinh thần, về tâm linh. Sự thật, theo kinh Lăng Nghiêm thì đời không rời đạo và đạo không rời đời, nên chúng ta vẫn cần cả hai, vừa minh sư vừa cả lương y, bác sĩ. Minh sư để chữa trị tâm, bác sĩ để chữa trị thân.
Nói về tâm, khi tâm bị bệnh trầm trọng bởi những liều độc dược từ tâm tạo dựng thì cũng phải tự tâm hủy bỏ. Nhưng muốn hủy bỏ cũng phải có phương pháp và có minh sư là thầy hướng dẫn về tâm linh. Chúng ta cần những thang thuốc, những liều linh dược là chân lý giải thoát chân chính để cứu chữa, nhưng tuyệt đối không phải là các lý thuyết của tổn hữu ác đẳng như mê tín dị đoan, điên đảo mong cầu toàn là hình tướng và cúng kiến hình thức, để rồi chấp thật, chấp giả, chấp còn, chấp mất, chấp được, chấp thua, chấp chết, chấp sống, làm mất thì giờ vô ích, mà bệnh trạng đã không bớt, lại còn tạo thêm nhiều phiền não, với nghiệp báo nặng nề hơn.
Nói về thân, nếu những cái si mê, ham muốn và mọi thói hư tật xấu là những liều thuốc độc đã làm ô nhiễm tâm thức, thì cũng tự động ảnh hưởng mật thiết đến thân. Do đó vô tình chúng ta đã làm rất nhiều trở ngại cho các bác sĩ, các lương y đang chữa trị cho thân thể, sức khỏe của chúng ta. Vì ai cũng chỉ chú trọng chữa cái ngọn là thân mà quên đi không chữa tận cái gốc là tâm, nên không bao giờ cái thân được hoàn toàn khỏe mạnh cả.
Đúng thế, khi tâm bệnh là tự động thân bệnh, vì tâm là thân, thân là tâm. Thân tâm tuyệt đối không rời nhau, nên sự ảnh hưởng về nhau cũng tuyệt đối như vậy. Ít có ai chịu tin, chịu để ý, nên không hiểu tường tận về chân lý thâm sâu của thân tâm và thế giới. Do đó mà tâm lúc nào cũng phiền não, và thân lúc nào cũng bệnh hoạn.
Như trên đã nói, khi chúng ta chỉ có một liều thuốc độc thôi, là một trong những thói hư tật xấu ấy mà đã coi như bị bệnh thập tử nhất sinh rồi, đã gây vô cùng khó khăn cho các bác sĩ trị liệu, và cũng là vô tình chúng ta đã và đang gây thêm nhân quả nghiệp báo cho chính mình, thì hỏi rằng những ai có những liều thuốc độc hơn hay những ai có tất cả mọi liều thuốc độc thì sẽ ra sao? Liệu có cứu tinh nào chữa nổi hay không? Dĩ nhiên là sự chữa trị sẽ vô cùng khó khăn, vô cùng nan giải.
Những thói hư tật xấu tai hại nguy hiểm đến nhường ấy, nên mới ví chúng như những liều thuốc độc. Chúng ta giết chết thân tâm chúng ta trong từng phút, từng giây, từng sát na, tức là chúng đang làm cho chúng ta chết dần chết mòn, và chết mãi không bao giờ ngừng. Nếu đem so sánh sự độc hại của độc dược, tập khí với lại độc dược thế gian, thì thuốc độc của thế gian chẳng nhằm nhò gì so với những liều thuốc độc tập khí. Vì thuốc độc thế gian chỉ làm chúng ta chết có một lần, còn độc dược tập khí thì làm chúng ta chết hằng hà, xa số kiếp.
Những độc dược tai hại này khi bình thường không ai có thể nhìn thấy bằng mắt, vì chúng không hình không tướng, chúng âm thầm sinh sôi nảy nở từng sát na bởi thân, khẩu, ý. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy chúng xuất hiện, hoạt động để gây thêm nhân quả nghiệp báo khi có đầy đủ hoàn cảnh và nhân duyên. Như khi có ai trêu chọc, ai hạ nhục, ai hơn thua, ai tranh giành quyền lợi, hoặc gặp ai đẹp hơn, tài hơn, cao sang hơn, thì chúng xuất hiện ngay qua những lời nói mát mẻ hay thô lỗ, qua những ánh mắt khiêu khích hay nảy lửa, qua những cử chỉ vô lễ hay đánh đập tàn bạo. Đó chính là những liều thuốc độc âm ỉ, vô hình, đang được diễn xuất trong những cơn giận dữ, và khi đó chúng ta mới có cơ hội chứng kiến thật rõ ràng.
Hầu như mọi người, ai cũng có những liều thuốc độc đã kể trên. Chúng là những tội lỗi, nhiều hàng hàng lớp lớp, chồng chất cao tựa như núi, mà gốc của chúng là vọng tưởng vô minh, tam độc vô minh, tức là tham sân si, do chính chúng ta tự tạo dụng, tự gieo nhân, tự gieo quả, tự chiêu cảm nghiệp báo của mọi tội lỗi ấy để mà ân oán nợ nần, vay trả trả vay, do đó mới có phiền não và sống chết. Thật là luẩn quẩn, chỉ vì cái vọng tưởng vô minh điên đảo này là chủ trương, nó gây nên vòng xe luân hồi và mọi liều độc dược đó, mà thủ phạm chính của những vọng tưởng đó lại là chúng ta.
Như vậy là muôn điều, muôn sự đều do chính chúng ta tự tạo, thì lại cũng chính chúng ta phải tự dứt bỏ, chứ không một lương y nào, bác sĩ nào, cứu tinh nào, Bồ Tát nào hay Phật nào bỏ hộ chúng ta được. Vì nếu cứu được thì Bồ Tát và Phật đã cứu chúng ta rồi. Có đâu các ngài lại để chúng ta phải bi lụy, khổ đau, hết sống lại chết như thế. Phật chỉ có thể cho chúng ta những tấm bản đồ là những kinh sách và những đường hướng để dẫn dắt chúng ta thực hành, đi cho đúng cách là tâm luôn luôn tuyệt đối chân chính, ngay thẳng, thì sẽ không còn bị vướng mắc vào bất cứ cái gì của thân tâm thế giới.
Đề tài những liều độc dược đến đây xin tạm ngưng. Xin mời quý thính giả nhớ đón nghe phần kế tiếp vào tuần tới cũng giờ này.
Thuốc đắng giả tật, lời thật chân tình, dùng tay thầy hỗ trợ chuyển vô minh, thì cớ sao lại chuyển ân thành oán. Ca khúc Sự thật Phủ Phàm, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, qua tiếng hát Vân Khánh.
Lời chân thật bao giờ không